chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước cho quý vị. Kính thưa quý vị, nhiều người bị mắc bệnh tim quan niệm rằng ăn uống kim khem sẽ bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, các chuyên gia tim mạch cho rằng bệnh nhân chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn dinh dưỡng hợp lý, không khó để có những bữa ăn vừa khẩu vị vừa bảo vệ được trái tim nếu tuân thủ các nguyên tắc sau đây. Đầu tiên đó chính là uống nước vừa đủ. Đối với hầu hết chúng ta, uống nước nhiều có lợi cho sức khỏe, giúp cơ thể cân bằng và thanh lọc các chất độc hại. Tuy nhiên, với người mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp, suy tim, thận, uống quá nhiều nước kèm đào thải ra ngoài hoặc là gia tăng áp lực lên hệ thống tim mạch, hệ quả là gây tăng huyết áp, phù, rối loạn điện giải. Vì vậy, người bị bệnh tim cần uống lượng nước vừa đủ theo nhu cầu của cơ thể, uống khi thấy khát. Trường hợp nặng, cần có sự hướng dẫn chi tiết của bác sĩ, điều chỉnh chính xác lượng uống theo tiến triển bệnh. Thứ hai đó chính là chế độ ăn mặn. Natri, thành phần chính của muối, là yếu tố quan trọng kiểm soát điện giải và huyết áp ở người bị bệnh tim. Do vậy, hạn chế ăn mặn là điều rất cần thiết với người bị bệnh tim. Bệnh nhân cần hạn chế các thực phẩm có vị mặn như là nước mắm, mắm, cá khô, trà bông, muối và cả mì chính. Người bị bệnh tim chỉ nên ăn từ 5-10 gram muối mỗi ngày, bao gồm cả gia vị nêm nếm. Thứ ba đó chính là kiểm soát chất béo. Lượng chất béo trong khẩu phần ăn hàng ngày của người bị bệnh tim chỉ nên chiếm từ 20-30 tổng năng lượng cung cấp cho cơ thể. Việc ăn quá nhiều chất béo, đặc biệt là từ động vật, sẽ ảnh hưởng không tốt đến chỉ số mỡ máu, làm tăng lượng cholesterol và dẫn đến tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não. Lời khuyên của các chuyên gia là sử dụng dầu thực vật thay thế cho mỡ động vật, hạn chế các món chiên xào, tăng cường các món luộc hấp, ăn cá nhiều, bởi các loại cá biển có chứa các axit béo omega 3, omega 6 tốt cho tim mạch. Hạn chế các loại thịt đỏ, tăng cường các loại thịt trắng, bổ sung thêm các loại thực phẩm dầu đạm thực vật như là đậu, đỗ, lạc vân. Thứ tư đó chính là nói không với bia rượu và thuốc lá. Bia rượu và thuốc lá là kẻ thù của trái tim. Người bị bệnh tim nên tránh xa bia rượu, thuốc lá nếu không muốn sơ vữa động mạch. Thứ năm đó chính là tăng cường rau quả, trái cây, quả chín, rau xanh, bổ sung nhiều vitamin có lợi cho sức khỏe. Người bị bệnh nên lựa chọn đa dạng các thực phẩm tươi sạch và quan tâm đến các vấn đề vệ sinh an toàn. Và cuối cùng đó chính là uống thêm sữa. Sữa là một trong những nguồn dinh dưỡng giàu dưỡng chất, cân bằng và lành mạnh với người bị bệnh tim, người có nguy cơ tim mạch cao niên. Các chất đạm trong sữa có giá trị sinh học cao, chứa nhiều axit amin cần thiết. Một số sản phẩm bổ sung các axit béo bufa, omega 3, omega 6 giúp giảm cholesterol xấu trong cơ thể, phòng sơ vữa động mạch, tốt cho tim mạch và huyết áp, xây dựng và bảo vệ hệ thần kinh. Tuy nhiên, một số người cao tuổi có thể bị rối loạn tiêu hóa khi sử dụng các chế phẩm từ sữa bò. Khi đó nên lựa chọn thực phẩm bổ sung từ đạm đậu nành để thay thế. Kính thưa quý vị, thực phẩm hàng ngày thực sự rất quan trọng trong việc duy trì sức khỏe cũng như tăng cường các hệ miễn dịch. Chính vì thế hãy luôn cân nhắc và lựa chọn kỹ những loại thực phẩm tốt cho những nhu cầu của chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý vị, vào giờ này trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề nguồn năng lực sống, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh lời sự sống.
Thank you. Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình sẽ cùng với quý vị chúng ta suy gẫm về đề tài nguồn năng lực sống. Thưa quý vị, trong vở kịch Hamlet của nhà đại kịch sĩ Shakespeare, nhân vật chính của vở kịch là chàng Hamlet đã nói một câu bất hủ để đời như sau: nên sống hay không nên sống, đó là một vấn đề. Và đó cũng là ý nghĩ của không biết bao nhiêu người đang sống trên đời này, mang một tâm trạng chán chường, sống dở, chết dở, sống mà không có sinh lực để sống, đành phải than thở như nhà thơ Đông Hồ như sao: ôi, trót sanh làm người, sống giữa khoảng đất trời, mênh mông biển vũ trụ, hạt bụi lững lơ trôi. Ôi, trót sanh làm người, giữa thế giới tôi đoài, mênh mông biển nước mắt, góp một dòng lệ rơi. Để người tiên tri Jeremy sống vào thời kỳ đầu thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, đã nguyền rủa ngày sanh của ông như sau: đáng rủa cho cái ngày mà tôi được sanh, nguyện cho cái ngày mà mẹ tôi đẻ tôi ra đồng được phước. Đáng rủa thai là người đem tin cho cha tôi rằng ngươi đã sanh con trai, làm cho cha tôi đầy sự vui mừng. Sao tôi đẻ ra khỏi thai để chịu cực khổ lo buồn, cả đời mang sỉ nhục. Jeremy đoạn 20 câu 14, 15 và 18. Dẫu vua David là người được ơn Thiên Chúa toàn năng, cũng đã một lần than cho thân phận con người rằng: ý tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80, song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chẳng qua rồi chúng tôi bay mất đi. Đoạn 90 câu 10. Thưa quý vị, tại sao tâm trạng con người ngao ngán và chán chường cho cuộc sống? Há đó có phải là kiếp sống mà con người phải cam tâm đành chịu khổ chăng? Có người bảo rằng bởi nghèo khó nên mới đành cam chịu sống khổ, sống ngao ngán, chứ có tiền thì mua tiền cũng được, không tiền phải chạy ngược chạy xuôi. Đối với những người có quan niệm cho tiền bạc là lẽ sống trong đời, cho nên họ ca tụng rằng: mạnh vì gạo, bạo vì tiền, lắm tiền nhiều gạo là tiên trên đời. Có phải tiền bạc là nguồn sinh lực cho đời sống chăng? Và hãy nghe tư tưởng sau đây: không phải đối với người chết, mà đối với tiền bạc, người ta đã đổ nước mắt quá nhiều. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong tư tưởng này thực tế lắm. Không phải người ta khóc vì người chết, mà người ta khóc vì tiền bạc quá nhiều. Quốc vương Thổ Nhĩ Kỳ là Abdurrahman đệ tam vào khoảng 891 đến 962, ông cai trị một vương quốc giàu có nhất thế giới trong thời lúc bấy giờ suốt một thời gian dài là 49 năm trường. Lợi tức hàng năm của ông vua này lên đến 336 triệu Mỹ kim. Lục quân và hải quân là một lực lượng hùng vĩ nhất thế giới. Ông có 6.321 bà vợ được tuyển chọn trong các thiếu nữ đẹp nhất nước, và đã sanh được bầy con là 618 đứa. tài sản riêng của ông trị giá là 2 tỷ 6 Mỹ Kim. Ấy thế mà sau khi ông chết, người ta đọc ở trong cuốn nhật ký của ông có đoạn viết như sau: trong suốt một cuộc đời đầy danh vọng của Trẫm, Trẫm đã đếm những ngày mà Trẫm thật sự sung sướng, và Trẫm chỉ đếm được tất cả là 14 ngày mà thôi. Thưa quý vị, 50 năm trường cai trị ngồi trên ngai vàng mà ông chỉ đếm được 14 ngày mà ông cho đó là những ngày sung sướng nhất trong cuộc đời. Quả thật đúng như những vần thơ của Đường Ba Hổ để lại cho đời suy gẫm: tiền của càng nhiều càng oán to, quan chức càng cao càng nhập sắc, quan to tiền nhiều lòng những lo, chỉ tổ làm cho đầu trắng bạc. Có một thiếu phụ rao những lời để tìm người bạn như sau: một thiếu phụ đã chạm mắt với ba cuộc chiến tại quê mẹ năm 54, năm 68 và 72, đã chứng kiến cảnh máu lửa bom rơi hủy diệt lẫn nhau, con mất cha, vợ mất chồng, trong đó có cả người thương của tôi. Cảnh đau lòng càng ngày càng tăng, làm cho tôi không muốn thấy chiến tranh cứ tiếp diễn mãi. Tôi chấp nhận bỏ quê hương đến xứ người vào mùa hè đỏ lửa 72. Tôi tưởng rằng tâm hồn của tôi được yên tĩnh như dòng sông chảy một chiều. Nhưng than ôi, 20 mùa thu trôi qua ở xứ người, sống cũng như chết, chán chường thế sự. Tôi thường tìm giải trí du lịch. Tôi đã đến 34 phố phường các tiểu bang, nơi nhiều người đồng hương lập nghiệp, tìm hiểu thêm đời sống kinh doanh, tìm chữ tình người, tình thương tha nhân và hàng gắn và chia sẻ cùng nhau. Nhưng tôi đến nơi mô cũng như nơi đó không tìm được như ý tưởng tôi, và hình như không có ở xứ này. Tôi thường đến các bác sĩ tâm lý học Mỹ giúp đỡ tháng này đến tháng khác để giải quyết vấn đề, nhưng tiền mất tật còn, tôi không còn cách nào để giải quyết tâm sự và bệnh tâm thần của tôi. Cuối cùng tôi phải tìm một lối thoát và niềm hy vọng sau đây. Hiện tại cuộc sống của tôi không bị lệ thuộc vào việc làm hay gia đình. Vật chất và sự nghiệp của tôi đã hưởng thụ nhiều và đang có. Tâm hồn tôi lúc nào cũng trống vắng, khát khoải, chỉ muốn tìm một người bạn già khác phái, có một tâm hồn như tôi, chán xứ cờ hoa phù phiếm phức tạp này, muốn trở về quê cũ cùng tôi dưỡng già, không sợ già, không sợ khổ và không sợ chết. Người nào có sự can đảm kiên ngang, lãng tử phi thường, không cần địa vị chức phận và bản hiệu, chỉ cần nhất là chữ tình, tình thương, tình người, thương cái hoạn nạn hơn thương mình. Những vị có tâm đồng ý hợp, có óc sáng suốt về chiều sâu, hướng dẫn chăm sóc cho nhau tuổi già, tìm một nơi yên tĩnh hiền hòa với mấy nhà tranh, hai quả tim già. Thưa quý vị, trên đây là một chứng minh về tâm trạng con người đã mất hết năng lực sống, mặc dầu bà có đầy đủ vật chất và danh vọng đời này. Vậy thì căn nguyên của mọi sự thống khổ là gì? Chúng ta hãy lập thánh kinh để tìm câu trả lời. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy thương xót tôi vì tôi bị gian truân, con mắt tôi hao mòn vì cớ buồn rầu, linh hồn và thân thể tôi cũng vậy, mạng sống tôi tiêu hao vì cớ buồn bực, các năm tôi suốt kém tại than thở vì cớ tội ác tôi, sức mạnh tôi mòn yếu và xương cốt tôi tiêu tan. Thưa quý vị, vua David đã nói lên cái sự thống khổ trong thể xác, trong tâm hồn, và vua David cũng nêu ra lý do của mọi thống khổ đó là do tội lỗi. Căn nguyên của sự buồn chán khổ đau trong đời sống nhân loại là vì tội ác. Vì tội ác đã cướp đoạt ba bí vật quý giá của con người là niềm tin, sự hy vọng và tình thương. Cho nên con người không còn năng lực để sống vui, sống hạnh phúc và sống có ý nghĩa. Kể từ khi tội lỗi xâm nhập vào con người thì con người bị ngăn cách với Thiên Chúa toàn năng, là nguồn năng lực sống, như lời xác chứng của triết gia thần học Phaolô: vì tại trong Thiên Chúa chúng ta được sống động và có, chúng ta cũng là dòng dõi của Thiên Chúa toàn năng. Trong Vũ Ca Sứ Đồ đoạn 17 câu 28, Thiên Chúa toàn năng là nguồn năng lực, là sức sống động cho những kẻ tin cậy trong đại Ngài. Một khi mà tội lỗi là bức tường ngăn cách với nguồn của sự sống thì chúng ta đầy dẫy sự khổ đau và tuyệt vọng. Tiên tri Ê-sai nói về quyền năng cao cả của Thiên Chúa và sự yếu đuối của loài người như thế nào. Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt. Sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Ê-sai đoạn 40 câu 28 đến câu thứ 31. Trong Thiên Chúa toàn năng, Ngài là nguồn của sự sống để ban thêm sức cho cuộc sống của cả nhân loại. Theodore de Ratisier là một học giả đã nghiên cứu về sinh vật học, khoa học, triết học và các tôn giáo. Ông đã sưu tầm để biết Thánh Kinh và sự dạy dỗ của Thánh Kinh. Sau cùng ông tin nhận Thiên Chúa toàn năng và ông tuyên xưng những lời sau đây: minh triết của tôi là đời người sinh ra không phải để hiểu đời sống mà để sống. Thiên Chúa toàn năng đã giúp tôi nhận thức được giá trị tinh thần. Ngài đã làm cho tôi sống một đời sống có ý vị hơn, có sinh khí hơn, rộng rãi hơn, thoải mái hơn. Nhờ Thiên Chúa mà tôi có sự tin tưởng, hy vọng và can đảm. Tôi diệt được sự sợ hãi và ưu tư. Đời tôi bây giờ có mục đích, có định hướng. Nhờ Ngài mà hạnh phúc của tôi được gia tăng nhiều hơn, sức khỏe của tôi lại được dồi dào hơn. Chính Chúa đã giúp tôi sống với cuộc đời trong cảnh xanh tươi, mát mẻ, bình an giữa kiếp trần gió bụi oai cùng này. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đó là một ở trong những lời chứng của hàng triệu triệu người trên thế giới. Từ thế hệ này đến thế hệ khác, họ đã tìm được nguồn năng lực sống ở trong Thiên Chúa toàn năng. Và bí quyết để nhận lấy nguồn năng lực sống ở trong Thiên Chúa toàn năng là chúng ta đã có niềm tin nơi Chúa. Chúng ta hết lòng, hết ý trông cậy nơi Ngài thì Ngài sẽ không bao giờ mà giới hạn nguồn năng lực sống để ban cho những kẻ tin cậy nơi Ngài. Vua David đã khẳng định trong Thách Thiên đoạn 16 câu 8 đến câu thứ 11: tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi, tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Bởi cái ấy lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ, xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn, vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường của sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có đều vui sướng vô cùng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, những lời mà vua David để lại cho chúng ta ấy, là vì ông đã từng trải trong nguồn năng lực mà Chúa đã ban cho ông, vì ông đã để Chúa đứng trước mặt ông. và bên hữu ông đều có Chúa ngự trị. Cho nên cuộc đời của ông vui vẻ vì Chúa Ngài đã chỉ cho ông biết con đường của sự sống, và trước mặt Chúa ông có trọn sự khoái lạc. Bên hữu Chúa ông có đều vui sướng vô cùng. Thi sĩ Đào Nguyên Bình sống vào cuối đời Đông Tấn Trung Quốc có viết trong bài Quy Khứ Lai Từ như sau đây: khi bằng lúc chiều trời êm ả, việc điền viên vất vả mà vui, lên cao hát một tiếng dài, xuống dòng nước chảy ngâm vài câu thơ. Hình thế này mặc dầu tạo quá, tới lúc nào hết cả thì thôi, lòng ta phó thác mệnh trời, đừng ngờ chi nữa, cứ vui vẻ hoài. Bí quyết của nhà thơ nói lên niềm vui ở đâu? Niềm vui của ông là phó thác cho Chúa, cho mệnh trời. Đừng có nghi ngờ gì cả, tin cậy nơi Ngài và vui vẻ trong hồng ân của Chúa. William James, một trong những chúng ta Tây Phương, đã tuyên bố một cách mạnh mẽ rằng Cơ Đốc giáo là một nguồn năng lực sống giúp cho con người sống mạnh. Nếu thiếu Cơ Đốc giáo, tinh thần con người hoàn toàn suy sụp. Vâng, đúng như vậy. Chúa Giêsu là đấng cứu thế khuyên mời chúng ta hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Hãy mang lấy ách của ta và học theo ta, thì tâm hồn các ngươi sẽ tìm được sự yên nghỉ, vì ta có lòng dịu hiền và khiêm tốn, ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Mời quý vị đến với Chúa Giêsu, tiếp nhận Ngài làm đấng cứu thế và sống một đời sống tin cậy nơi Thiên Chúa toàn năng. Ngài sẽ ban cho quý vị sức sống toàn năng để sống vui, sống khỏe, sống yêu đời Chúa toàn năng. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.